thật là ngông cuồng, phải nói thẳng như vậy. Kinh là lời của Đức Phật nói mà mình chê Đức Phật, mình không buồn nghĩ tới lời nói của Đức Phật, mình không cần phải để tâm, thì mình còn thờ Phật cái nỗi gì? Thì mình chẳng có gì thờ Phật, tại vì Phật thì không bận tâm, không nghĩ tới bao giờ, không có niệm. Mà lời của Phật thì mình không có bận tâm, không có màng. Vậy sao xưng Phật tử? Thế thì chính là đến cái thời mạt sau này thì mình đã thấy là cái lòng người, cái phúc đức đã yếu rồi, cái phát tâm không có nữa, mà lại còn cộng thêm hai cái yếu tố là không chịu niệm Phật và không chịu tụng kinh. Thì hai cái kia không thể nào được sống lại. Hai cái kia là cái căn bản nó chết rồi, tức là sự phát tâm đó, và cái sự tu phúc đức và cái niềm tin đối với Đức Phật. Nó đã yếu, nó đã không có rồi. Bây giờ mình có cái trách nhiệm là phải hồi sinh nó. Nó trong cái trạng thái mà bệnh hoạn lâu ngày là mất lực rồi. Bây giờ phải làm cho nó khỏe lại và hồi sinh nó, và phải trưởng dưỡng nó lên. Mà nếu không bằng cái sự niệm Phật và tụng kinh thì bằng cái gì để trưởng dưỡng? Lìa niệm Phật mà không phát Bồ Đề Tâm. Thiền họ được sử dụng, cái thế giới Âu Mỹ này nó sử dụng thiền theo một cái gì? Nó lấy thiền như một viên thuốc an thần. Tức là căng thẳng quá ngủ không được thì tao uống một viên thuốc an thần vô tao ngủ. Thì thiền cũng vậy. Mỗi ngày căng thẳng quá thì ngồi thiền, thì dùng thiền để làm giảm cái căng thẳng đó xuống. Như vậy thiền biến thành một cái thuốc an thần. Mà đạo Đức Phật dùng thiền định để giải thoát chứ không phải để an thần. Thiền định là dùng để tu giải thoát, chứ không phải chỉ là một cái thứ thuốc ngủ. Người ta dùng sai này. Rồi người ta chỉ nghĩ là như vậy thôi. Nhưng mà phải nghĩ rằng là có một người hỏi tôi ở bên Hoa Kỳ, nói rằng là ông ta là một người theo Công giáo và mới học thiền gần đây, và dùng thiền để mà tu để làm cho nó bớt căng thẳng. Theo như tinh thần tôi mới nói, theo tinh thần của Âu Mỹ. Nhưng mà khi ngồi thiền thì vọng tưởng nó khởi lên tùm lum tà lá. Vậy thì bây giờ làm sao để mà dập nó? Hòa tình như vậy tôi không tin. Những cái người không có niềm tin, không phát tâm, không hiểu biết gì hết mà có thể tham thiền thành công. Tại vì tham thiền dĩ nhiên nó có cái điều kiện cho thân và điều kiện cho tâm. Điều kiện cho thân thì thân thể của mình phải làm sao? Phải thoải mái, phải nhẹ nhàng, phải sạch sẽ. Thì nếu ngứa ngáy quá ngồi thiền không được. Ngồi một chột mà nó ngứa nách, rồi lại ngứa vai, lại cục cựa hoài, làm sao mà ngồi? Rồi lại ngứa lưng đó. Cho nên phải sạch sẽ. Rồi quần áo mà bó quá, rồi mặc quần jean ngồi thiền không có được. Máu huyết nó có lưu thông, bệnh chết. Cho nên như vậy ngồi thiền nó có điều kiện của thân. Rồi không có được no quá đó. Không có được đói quá. Đói quá ngồi thiền không được, no quá ngồi thiền không được. Nó sẽ hôn trầm, cả hai nó đều rơi vào hôn trầm. Cho nên nó phải vừa vừa. Thế rất nhiều cái chi tiết điều kiện để chuẩn bị cái thân trước khi ngồi thiền. Mà không phải chỉ điều kiện cái thân, điều kiện của tâm nữa. Tâm mà không xả không ngồi thiền được. Bây giờ mình đang tức chuyện gì mà mình không xả cái chuyện cái tức đó đi, mình thiền không được đó. Cho nên tâm phải khinh an, tâm phải thanh thản, tâm phải nhẹ nhõm mới ngồi thiền. Mà người ta lại nghĩ ngược, tâm đang còn nặng nề ngồi thiền để cho nó hết tầm bậy. Dạ, không được đâu. Tâm phải có điều kiện của tâm, thân tâm đều thư thái ngồi thiền mới được. Phải như thế. Thế thì bây giờ nếu mà một cái vấn đề nào đó bực mình nó xảy đến bất ngờ, mà thiền phải đòi hỏi mình phải có thời giờ để vô thiền, thì làm thế nào mình đối phó cho kịp? Làm thế nào mình đối phó cho kịp? Cho nên mình phải chứa chất những cái phiền não trong suốt một ngày, chứa cả một đống như vậy, xong rồi đêm về ngồi để mà đấu với nó. Mà khi tham thiền lại khổ, lại càng tập trung càng thấy ghét. Bình thường nó mình không có tập trung thì mình ghét cái đứa nó sơ sơ, tại vì mình mải nghĩ chuyện này chuyện kia, mình để ý coi, mình ghét sơ sơ. Còn khi mình tập trung tinh thần là mình ghét cướp kia lắm. Cho nên khi mình ngồi mình nói chuyện, bây giờ mình chỉ ghét sơ sơ thôi, nhưng mà bây giờ ngồi lại 3-4 người ngồi tập trung kể tội người kia là tập trung tinh thần đó. Tập trung tinh thần, tư duy gợi hết những cái xấu cái hư của kẻ đó ra, là thấy ghét kể một hồi lai láng cái xấu của trời, thằng đó phải treo cổ. Mới đầu mình nghĩ là thằng đó phải đánh đòn, mà sau khi kể hồi ui phải treo cổ. Người bảo treo cổ chưa đủ đâu, phải đem nó ra pháp trường mà không có bắn, mà cài mìn xung quanh người nó rồi châm nổ. Tội lỗi nó vô cùng, phải mìn mới nổ mới vỡ hết cái tội đó được. Thành khi tập trung á thì nó càng phiền não. Đấy, cái tư tưởng của mình đang phiền não mà mình tập trung lại á, không phải tập trung lại là tự nhiên cái phiền não nó mất đâu, mà tập trung lại thì cái tư tưởng đó nó là mạnh thôi. Cho nên tư tưởng đang phiền não nó mạnh, tư tưởng đang khinh an thì khinh an nó mạnh, tư tưởng đang còn giải thoát thì cái giải thoát nó mạnh, tư tưởng đang ác thì cái ác đó nó mạnh. Khi tập trung nó có ý như vậy thôi mà không hiểu gì cả, rồi đấu cho nên vọng tưởng nó nổi, chỉ cũng được. Ông nó nói lời chân thật. Còn những kẻ kia vọng tưởng khởi tùm lum tà la hết, nhưng mà không hề thấy, và cũng ngỡ là mình cũng sắp sửa thành thiền sư hay là Phật rồi. Nhưng mà thực sự là này cũng chỉ có một cái thôi, phương tiện rất là tiện xảo mà đối trị được với ác pháp ngay tức thì. Ngay tức thì và về lâu về dài nó là niệm Phật. Tức là khi mình gặp chuyện bực mình gì, mình chỉ có thể lấy niệm Phật làm cái niệm lấn át cái niệm giận dữ. Dùng niệm Phật để lấn át niệm giận dữ. Tại lúc bây giờ niệm của mình là niệm giận dữ. Thì phải lấy cái niệm tối cao thượng đó là niệm Phật, để mà át cái niệm kia đi. Cho nên khi mình đang nổi giận thì mình A-di-đà Phật, rồi mình mới có thể dừng nó lại. Và chính mình dừng nó lại cho nên cái nổi giận kia nó giảm thiểu cái lực của nó. Xưa nay á, những cái tham dục của mình nó định, còn những cái thiện pháp của mình thì tán loạn. Cho nên đang thiện pháp một chút cái nó bắt đầu bị gián đoạn bởi cái niệm khác. Những cái niệm giận dữ của mình không có bị gián đoạn. Mình giận dữ là niệm nào vào cái niệm giận dữ nó cũng đánh bạt đấy. Cho nên ai có cản cái gì mình cũng đánh bạt cái cản nó ra, mình vẫn tiếp tục giận dữ thôi. Nhưng mà chỉ có chính mình có thể trị được bằng cách là A-di-đà Phật. Nếu mà một niệm mà giận quá, một niệm A-di-đà Phật trị không được, A-di-đà Phật lần thứ hai, nếu mà vẫn chưa trị được, A-di-đà Phật lần thứ ba thì trị được. Để ý xem, tập thử coi. Nhẹ thì A-di-đà Phật một tiếng nó ngưng, mà nặng thì A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật thì nó ngưng. Cho nên vừa rồi đây ở bên xứ Đan Mạch thọ bát con trai, thì tôi đang còn giảng, thì ở bên ngoài này thầy Quảng Bình thấy la một đứa Phật tử, thế rồi đánh một đứa Phật tử mà thấy la sùm hết trong ở ngoài, mà trong chính điện ai cũng nghe. Thì có một cái cô đó là cô chị của cái đứa mà thấy đòi đánh. Cô mới nói, sau đó cô nói với lại mọi người kể lại cho tôi nghe thôi. Cô bảo áp dụng cái phương pháp của thầy Huệ mới nói nó linh nghiệm. Mình bắt đầu sân si rồi, cái mình nói gì là Phật. Nó cũng còn sân si, nó nói gì là Phật, cái nó bắt đầu nguội. Nó nói gì là Phật, cái nó yên đấy. Có lúc đó làm sao mà ngồi thiền? Lúc đó cả thầy cả trò thì ngồi thiền không có được, mà phải ẩu đả xong cái đá rồi mới ngồi thiền, nó nguôi rồi mới ngồi thiền mới nổi đó. Nhưng mà niệm Phật thì được, lúc đó ngồi thiền cách gì được, nhưng niệm Phật được. Người ta có khả năng niệm Phật trong cơn giận dữ, nhưng ta không có khả năng định tâm trong cơn giận dữ. Định đây là có nghĩa là lắng. Chứ còn nếu mà tôi nói cái định tâm trong thiền, trong giận dữ thì có. Tại vì như nãy tôi nói, người ta giận, cái tâm giận nó định ghê lắm, nó bất động, không có cái niệm nào làm nó lay động cái niệm giận của mình. Cái niệm giận nó liên tục từ đầu cho đến đuôi, cho đến khi hết cái chớn của nó rồi thì nó mới có thể tự nguội. Nhưng mà cái thiện tâm mình phát nó không bao giờ được như vậy, nó không bao giờ được hết chớn rồi tự ngừng, mà nó đang ngon chớn nó bị ngừng hoài. Cho nên mới biết cái thiện tâm mà phát nó khó, mà cái ác tâm nó không cần, nó cũng tự phát. Thế chính vì vậy niệm Phật. Như vậy thì trong mỗi ngày, ngay khi vọng tưởng hiện thời mình đã giảm thiểu và giảm cái sức của nó rồi, thì tối về mình mới thư thả được. Mà thư thả được thì tham thiền nó mới vô. Mà khi tham thiền vô rồi mà vọng tưởng nó khởi thì lại dùng cái niệm Phật nó phá được. Cho nên niệm Phật vẫn là một phương tiện của hiện tại, của tương lai và của quá khứ, đều sử dụng được, tất trạch thời gian và không gian. Và có như vậy, có niệm Phật như thế thì tham thiền mới thành. Cho nên lý do tại sao mà ngài Vĩnh Minh Diên Thọ ca ngợi niệm Phật, mới bảo là 10 người tu thiền thì 1 người đắc mà 9 người rơi, 10 người tu tịnh thì 9 người đắc 1 người rơi, mà 10 người thiền tịnh thì 10 người được. Là lý do như vậy, là bởi vì do chính cái niệm Phật như vậy mà lúc nó có thể giữ cho mình tâm bình. Mà chính do cái tâm bình như vậy cho nên thiền định dễ thành, mà vọng tưởng khởi cũng dùng cái niệm Phật nó dập. Mà vì vậy mới biết niệm Phật là niệm cao thượng, là niệm nhất. Cho nên thực là thương xót là trong cái thời mật pháp này phát tâm thành Phật đã không, phát Bồ Đề tâm rồi không, cứu độ chúng sinh cũng không, tu phúc cũng không, tu bi cũng không, mà cứ đòi có huệ thôi. Đó. Mà cái trí tuệ chân chính nó phát xuất phải là từ nơi cái bi, bởi vì huệ bát nhã nó vẫn chỉ là cái mà cộng học của tam thừa, cho đến thậm chí cho đến ngoại đạo nó cũng tu huệ nữa, mình phải nhớ như vậy. Ngoại đạo cũng tu huệ, cho nên ngoại đạo cũng có trí tuệ, nhưng mà những cái trí tuệ đó nó không kèm theo bi, cho nên trí tuệ đó không có chuyện nghĩ đến chuyện lợi ích chúng sinh, mà trí tuệ đó là lợi ích cho cá nhân, mà chính là lợi ích cho cá nhân cho nên trí tuệ đó vẫn gọi là tà huệ, tức là cái trí tuệ vẫn nằm trong cái ngã, đó. Không có giải thoát và không có lợi lạc cho chính bản thân mình và cho người. Cho nên cái huệ nó phải kèm theo một cái bi, bỏ hết mấy cái kia riêng huệ thôi nó không thành, nó không có thành tựu được. Thế thì chính vì chính vì cái lý lẽ như vậy nó mà đại khái rằng là ở đây mọi người Phật tử ở đây là tương đối phải nói là nếu mà về học đạo thì không có đến nỗi thiếu rồi. Đó. Bây giờ chỉ còn cái phần công phu. Cái phần công phu là cái phần nó vừa sự vừa lý. Lý là trên phương diện học hỏi rồi, sự là trên phương diện thực hành. Tức là có những cái công phu như vậy, có những cái sự phát tâm như vậy. Phát tâm về huệ nó là phát tâm là cầu thành Phật, độ chúng sinh. Còn phát tâm tu phúc là phát tâm như vậy, làm chuyện từ thiện phụng sự tam bảo. Mà khi mà hai cái phúc huệ nó song tu như thế thì cái trí tuệ chân chính của Đức Phật, tức là cái huệ duy nhất, cái huệ đó nó mới có khả năng thành tựu. Cho nên mình cứ mỗi người như vậy nó cứ phát nguyện, chẳng hạn như bằng là tôi là phải niệm bao nhiêu câu niệm Phật, tôi lạy bao nhiêu lễ lạy. Thì mình có thể lạy, chẳng hạn như người Phật tử Việt Nam có nhiều cách tức cười, một bà cụ mới đây điện thoại tới hỏi tôi mà hỏi hết sức là lẩm cẩm, mà cứ hỏi dai như cái gì vậy, nó mà cắt nghĩa tới đâu rồi cứ chưa thỏa mãn. Còn hỏi hoài à, là cứ bây giờ con tụng cái kinh đó mà 7 giờ tụng được không? Tôi nói được. Thế sao người ta nói là phải 5 giờ mới tụng? Tôi nói không sao hết. Nhưng bây giờ nói lại rồi, 7 giờ tụng cũng được, 8 giờ tụng cũng được, 9 giờ tụng cũng được, mấy giờ tụng cũng được. Có phải như thế không? Tôi nói phải. Đó. Thế thì mấy giờ tụng cũng được à? Phải. Thế tụng kinh Di Đà xong rồi tụng luôn cái sám hối có được không, hay là bỏ sám hối có được không? Tôi nói muốn tụng cái kinh Di Đà kèm với cái kinh gì cũng được hết. Thế có người bảo là phải kèm theo chứ bỏ đi có tội. Tôi nói không. Đó. Thế bỏ đi được à? Được. Đó. Mà cứ như vậy mà kéo nửa tiếng đồng hồ. Đó. Mà đa số như thế đó. Cho nên thầy Nhất Trơn mới nói con bà bên Hoa Kỳ mà viên thư cho thầy Nhất Trơn mà bảo con nghe băng cái gì, băng gì luận gì của thầy Nhất Trơn là băng kinh khủng lắm, thầy Nhất Trơn nói như vậy. Thế mà hỏi thầy Nhất Trơn sau khi nói là con nghe băng nó của thầy cho nên biết thầy gửi thư đến hỏi. Thế thì thưa thầy, con đi chùa mà người ta cắm nhang rồi thì con có cần phải cắm nhang nữa không ạ? Thì những cái mà mấy bà cụ của mình lên thì cấm, không có được cắm cái dùi mõ thế này, không có được cúng đậu xanh, không có được cúng trái chuối, toàn chế luật, toàn chế giới. Đức Phật có khi nào đề cập đến mấy chuyện đó đâu, mà cứ áp đặt mấy cái gì đó của ba ông nho chế. Và mấy cái ông nho thì đừng có tin, mấy ông nho lúc nào cũng nam nữ thủ thủ bất thân, mà không có ông nho nào mà không ba vợ hết. Mà ông không thụ thụ bất thân, mà ông ba bà, mà ông thụ thụ cứ thân thì không biết là mấy chục bà. mà bất thân mà tại sao thân nhiều thế? Và mấy ông nho khi nào cũng dạy đạo đức hết. Và mấy anh vua là làm bệnh nhiều nhất. Mấy anh vua trong lịch sử, ông thì lấy em gái, ông thì lấy cháu gái, ông thì lấy vợ của con, ông thì lấy vợ của em. Không, cái đó là Ai Cập thôi, chứ còn bên nho gia là anh em ruột, chị em ruột là phạm luân lý. Đó là nho gia. Nhưng mà đó, ông gì Tề Trang Công thì đó, thì tư thông với em gái. Ông Lý Thế Dân, tức là Đường Thái Tông ấy, thì lấy vợ của em, giết chết anh em xong rồi lấy bà vợ của người em. Đó thì đó là mấy anh nho gia đấy. Tinh vậy thôi. Mà chính mấy anh nho đó là làm sảng nhiều hơn thai hết, mà lim dim như thế nó mà đủ thứ dục lạc. Đủ thứ dục lạc hết. Mà dục lạc như vậy nó mà lại cứ lúc nào cũng làm mặt lim dim hết, lúc nào cũng bày giới, bày luật, bày ra. Tự nhiên giới đạo Phật cũng có mấy chuyện đó, cũng thành có mấy chuyện đó. Thành có lung tung hết. Xong rồi cũng chỉ vì như thế mà cãi nhau. Thành ra khi theo đạo Phật thì phải chịu khó học đạo Phật. Và có nhiều người vui lắm, theo bằng cái truyền thống của ông bà để lại, xong nghĩ đạo Phật là phải như vậy. Rồi mấy thầy có nói, bảo mấy thầy không biết. Vui như thế, bảo mấy thầy đó còn trẻ cho nên không biết. Mà không biết trong kinh nào, chắc kinh nó chỉ dành cho mấy tăng già, còn mấy tăng trẻ không được đọc. Cho nên khi mình đi chùa thì mình phải nghe mấy thầy. Tức là chẳng hạn như là khi mình muốn chế một cái giới gì ở trên chính điện hay ở dưới nhà bếp thì mình phải hỏi mấy thầy. Còn mấy thầy bảo cái đó đạo Phật không cấm, là mình phải biết nghe. Phật tử ngộ lắm, không có nghĩ đến cái chuyện giải thoát không giải thoát, mà chỉ nghĩ bộ cắm cái mõ như vậy nó là không có giải thoát được sao? Đã. Tại sao duy Phật vậy? Đã. Xong rồi đậu xanh cũng được cúng, cái gì cũng được cúng, thép Đức Phật bảo tôi ăn chay có mấy thứ đó mà anh cấm hết trơn. Cái gì cũng tự nhiên cứ nghĩ ra rồi cái cấm rồi cái chế ra. Chế ra mà có một cái điều vui, cái này nhiều khi mấy thầy có bảo là không, cái đó không đúng, đạo Phật không có cấm như vậy, cũng không chịu thua nữa, cũng nói là mấy thầy không biết. Tại mấy thầy nó mới không biết. Mà mấy thầy mà còn không biết nữa thì chuyện nó không có rồi. Cũng như mai mốt mình chế ra cái chuyện gì xong rồi mình bảo là Đức Phật như thế mà rồi mấy thầy bảo là không có đâu, thì mình bảo là tại mấy thầy không biết. Mình nói phải có sách, có tứ, luật nào, giới nào chỉ đi thì mấy thầy sẽ biết, mấy thầy cảm ơn. Luật nào nói như vậy, giới nào nói như vậy, trong quyển luật nào. Tự nhiên có nhiều người cứ như vậy, nó theo truyền khẩu, xong rất là vui. Có người Phật tử thì nói tôi vậy, thấy có người khác đảnh lễ pháp sư. Cứ mỗi lần mà tôi giảng xong ở chùa bên Hoa Kỳ bên thì có nhiều người ta vào thăm, ta đảnh lễ, người ta cảm ơn. Thế có nhiều người nhìn thấy nói rằng là thầy cũng nghe nói rằng là mình không nên lạy chư tăng, vì là mình lạy chư tăng làm chư tăng tổn phước. Tôi bảo ai nói? Đó là mấy ông theo nho. Mấy ông mới có cái lý luận tổn phước buồn cười như vậy. Là bởi vì họ thấy rằng là con cháu họ không lạy họ, mà đi lạy mấy ông tăng, cho nên họ bực mình, họ mới nói lạy mấy ông tăng nó tổn phước. Nhưng mà đâu phải mình lạy cái thân trong đó, mình lạy cái y pháp, mình lạy cái giới pháp. Chứ không phải, cho nên ông đó không còn cái giới pháp nữa, mình đâu có lạy. Mình lễ là mình lễ cái giới pháp, là mình cung kính cái giới pháp. Mà mình cung kính cái giới pháp đó coi như là cái tâm mình cung kính cái thiện pháp. Lạy chứ xong lạy. Có rất nhiều người Phật tử ngoài những cái lặt vặt như vậy mà ngộ hội rất là nực cười. Chứng tỏ là cái trình độ Phật pháp nó còn quá non kém. Đức Phật, đạo Phật truyền vào Việt Nam, nói là truyền vào đạo về Việt Nam 2000 năm nay. 2000 năm nay sắp sửa qua tới thế kỷ thứ 21 đối với lại Phật giáo, lịch sử Phật giáo Việt Nam mà trình độ Phật tử còn non kém như vậy. Niềm tin cũng như là cái sự tu còn non kém như vậy. Trời ơi, 2000 năm trải qua cái truyền thống nó để lại như vậy nó sao? Không hiểu gì hết. không biết gì hết. Đem đạo Phật vô chắc, bùn chất chất, đem đạo Khổng vô chất, chấu chất bùn lên đạo Phật chất cùng hết. Đạo Phật khác. Đạo Phật tinh thần không phải như vậy. Đạo Phật là một cái đạo sáng tỏ giải thoát, không có câu nệ, không có hình thức. Phật tử chỉ có nhìn vô những cái hình thái mà tiêu cực của giới, tức là lim dim, mà không nhìn vô hình thái tích cực của giới, nghĩa là độ sinh. Nó không nhìn, nó không thấy và không nhận được, nó cũng không chịu nhận ra được những cái đâu là những cái phước báo chân chính, đâu là những cái phúc đức và đâu là cái sự nghiệp của người Phật tử, trách nhiệm của người Phật tử phải làm. Và chỉ có nói rằng là ông tăng này phạm giới mà không biết rằng là người Phật tử cũng có giới, và người Phật tử cũng có khả năng phạm giới và cũng có luật. Và không khi nào nhìn mà không khi nào thấy, cho nên vì vậy mới thấy rằng là cái trình độ tin đó là cái căn bản chính nhất. Cái trình độ tin vào Phật pháp, tin vào Đức Phật, tin vào giáo pháp của ngài còn non quá. Rồi trình độ mà tu phúc tu huệ, nói chung là trình độ tu cũng còn yếu kém thái quá. Chính vì như thế mà bây giờ phải mình phải tạm thời nói như ngài Thái Hư, cũng phải cải cách phần nào chứ, đâu thể để như vậy hoài. Cho nên những người Phật tử bây giờ phải có cái trách nhiệm là như thế, cái trách nhiệm đóng góp là cái vào phương tiện thôi, là phải sống ở đời sống sao cho nó sáng sủa, sống đời sống là cho nó đúng với lại cái niềm tin của Phật pháp. Có như vậy mới gỡ lại được phần nào, có như vậy mới làm cho cái chính tín đó nó mới lan rộng từ từ ở trong Phật pháp được. Phật pháp phải sống đúng thuần với Phật pháp, không lai căng, phải có cái niềm tin như vậy. Thôi mình tới giờ rồi, tạm nghỉ, rồi chiều còn tiếp tục nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.